tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Một lần nữa, cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng, người cha nhân từ yêu thương của chúng ta, bảo vệ gìn giữ chúng ta cùng tất cả con dân Chúa được bình an trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Thưa quý vị, trong loạt bài Phụ Nữ trong Kinh Thánh từ trước đến nay, chúng ta học về những người nữ đặc biệt trong Kinh Thánh mà chúng ta biết rõ tên. Sau đó, chúng ta học về những người nữ Kinh Thánh không ghi rõ tên. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 46 về những người nữ không tên trong Kinh Thánh. Người nữ trong bài học hôm nay được nhắc đến trong Phúc Âm Giăng dưới tựa đề Người đàn bà tà dâm. Bản Kinh Thánh hiệu đính gọi là Người phụ nữ ngoại tình. Dù đây là câu chuyện nói về một người nữ tội lỗi, nhưng có nhiều điều cho chúng ta ghi nhận và học hỏi, nhất là về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng mà chúng ta kính yêu và tôn thờ. Phúc Âm Giăng chương thứ 8 ghi như sau. Đức Chúa Giê-xu lên núi Ô-li-ve, đến tảng sáng Chúa trở lại đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài. Ngài ngồi xuống giảng dạy cho họ. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem đến một phụ nữ bị bắt gặp quả tang đang ngoại tình. Để người này đứng ở giữa và nói với Ngài: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy thì nói thế nào? Họ nói như thế để thử Ngài, nhằm có cớ tố cáo Ngài. Đức Chúa Giê-xu cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên Ngài ngước lên và nói: Ai trong các ngươi là người không có tội? Hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi. Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. Khi họ nghe lời đó thì lần lượt bỏ đi, những người cao tuổi đi trước. Một mình Đức Chúa Giê-xu còn lại với người phụ nữ vẫn đang đứng giữa đó. Đức Chúa Giê-xu ngước lên, nói với người phụ nữ: Này, chị kia, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao? Người phụ nữ đáp: Thưa Chúa, không ai cả. Đức Chúa Giê-xu phán: Ta cũng không kết án chị đâu. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc Âm Giăng chương 8 từ câu 1 đến câu 11 theo bản truyền thống hiệu đính. Chúa Giê-xu đến trần gian này với sứ mạng cao quý là để tìm và cứu những người hư mất. Vì vậy, Chúa không bao giờ ngại tiếp cận với người có tội. Các sách phúc âm nhiều lần ghi rằng Chúa Giê-xu ngồi đồng bàn ăn uống với những người có tội. Mục đích của Chúa là chinh phục tội nhân, đem họ đến với Ngài, hầu nhận được ơn tha thứ và sự cứu rỗi. Trong những bài học gần đây, cũng như bài học hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu tiếp xúc với các phụ nữ có tội để rồi ban cho họ ơn tha thứ và sự cứu rỗi. Trước hết là người đàn bà xấu nết, người đem dầu thơm đến nhà ông Simon để sức chân Chúa. Sau đó chúng ta học về người đàn bà Samari có 5 đời chồng và người bà đang sống chung không phải là chồng bà. Và bài học hôm nay nói về một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Qua cách Chúa Giêsu đối xử với những phụ nữ tội lỗi này, chúng ta nhìn thấy đức nhân từ và lòng thương xót của Chúa đối với người có tội. Với người đàn bà xấu nết, dù biết đó là người có đời sống không trong sạch, Chúa cho phép bà đến gần, chạm vào Ngài, bày tỏ lòng ăn năn tội bằng những giọt nước mắt, rồi sức dầu thơm lên chân Chúa và cúi xuống lấy tóc mà lau. Với người đàn bà Samari, trong khi người chung quanh, nhất là người Do Thái, khinh khi tránh không giao tiếp với bà, nhưng Chúa Giêsu đến nói chuyện với bà và bày tỏ cho bà biết Ngài là đấng Mêsia mà mọi người đang mong đợi. Nhờ đó sự cứu rỗi đã đến với bà và người dân trong thành Samari. Bây giờ chúng ta hãy cùng học bài hôm nay để biết Chúa Giêsu đối xử như thế nào với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Khung cảnh của câu chuyện này rất đặc biệt. Theo Phúc Âm Giăng chương 7 ghi lại, lúc đó là lễ lều tạm của người Do Thái. Giữa kỳ lễ, Chúa Giêsu lên đền thờ dạy dỗ. Dân chúng theo Ngài rất đông vì lời giảng dạy đầy quyền năng của Ngài. Sứ đồ Giăng ghi như vậy. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: "Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy." Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói: "Người này thật là đấng tiên tri." Người khác thì nói: "Ấy là đấng Christ." Người khác nữa thì lại nói: "Đấng Christ há từ Galilee mà đến sao?" Trích Phúc Âm Giăng chương 7, câu 37 tới 41. Lúc đó các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si muốn bắt Chúa Giêsu vì dân chúng tin theo Ngài quá đông. Những người chống Chúa lý luận rằng đấng Christ phải là con cháu của vua David và phải xuất thân từ Bethlehem. Chúa Giêsu là người từ Galilee nên Ngài không thể là đấng Christ. Đêm hôm đó Chúa lên núi Olive và ở lại đó suốt đêm. Sáng hôm sau Ngài dậy sớm và trở lại đền thờ Jerusalem. Dân chúng thấy vậy chạy đến với Ngài và Chúa ngồi trong đền thờ giảng dạy cho họ nghe. Trong khi Chúa Giêsu hết lòng giảng dạy cho đoàn dân đông đang mong chờ được nghe lời Chúa, thì những nhân viên tòa công luận tìm cách để giết Ngài. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si cũng ganh ghét Chúa nên đồng mưu với họ để tìm cách giết Ngài. Phúc Âm Giăng ghi rằng, khi Chúa Giêsu đang ngồi giảng dạy trong đền thờ, thì các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem đến một phụ nữ bị bắt gặp quả tang phạm tội ngoại tình. Theo luật Môi-se, đây là tội phạm rất nặng. Người phạm tội này phải bị xử tử bằng cách bị ném đá cho đến chết. Những người đó thưa với Chúa: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn thầy thì nói thế nào?" Và tác giả Phúc Âm Giăng ghi thêm: "Họ nói như thế để thử Ngài, nhằm có cớ tố cáo Ngài." Thưa quý vị, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Những người này luôn hãnh diện mình là người đạo đức, thánh thiện hơn mọi người khác và có trách nhiệm bảo vệ nền luân lý, đạo đức trong xã hội. Tội nghiệp cho người nào bị họ theo dõi và buộc tội, vì họ xử tội và trừng phạt những người đó rất nặng, y theo luật của Môi-se trong thời Cựu Ước. Một chi tiết buồn cười không thể không nhắc đến ở đây, đó là những người này chủ trương rằng nếu người nào bị một người đàn bà có tội đụng đến là cũng có tội. Thế nhưng họ đem người đàn bà này đến trước mặt Chúa Giê-xu, lên án bà để đứng giữa đám đông để xem Chúa Giê-xu sẽ xử với bà như thế nào. Đây là cái bẫy những người đạo đức giả này đặt trước mặt Chúa và ở giữa đám đông để họ có lý do kiện cáo và lên án Ngài. Nếu Chúa không lên án người đàn bà có tội, không xử bà theo luật Môi-se, nghĩa là không ra lệnh ném đá cho bà chết đi, thì Chúa không tuân giữ luật Môi-se và không xứng đáng gọi là Rabbi, là Thầy, cũng không phải là Đấng Christ. Nếu Chúa làm theo luật Môi-se, nói rằng người đàn bà này đáng bị xử tử, thì họ sẽ nói Ngài không phải là bậc Thầy nhân từ yêu thương hay cứu giúp kẻ có tội, như dân chúng đang tôn sùng Ngài lúc đó. Chúng ta thấy cái bẫy nguy hiểm mà những người lãnh đạo Do Thái giáo đặt trước mặt Chúa Giê-xu. Vì Chúa trả lời cách nào, họ cũng lên án Chúa được. Và đoàn dân đang có mặt tại đó cũng sẽ không tin Ngài và không đi theo Ngài nữa. Trước khi nhìn vào câu trả lời của Chúa Giê-xu, có một chi tiết khác chúng ta cần để ý ở đây. Đó là những người buộc tội người đàn bà nói rằng bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Nhưng chỉ một mình người đàn bà bị dẫn đến trước mặt Chúa Giê-xu. Sự kiện hiển nhiên chúng ta đều thấy. Đó là có nhiều thứ tội người ta phạm một mình, như tội cướp của, giết người, gian lận, lường gạt, v.v. Nhưng tà dâm và ngoại tình là tội phải có hai người can dự. Và luật Môi-se cũng ghi rõ ràng rằng cả hai can phạm đều bị hình phạt. Sách Lê Vi Ký ghi như vậy. Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Trích Lê Vi Ký chương 20 câu thứ 10. Vì vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói rằng người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nhưng họ chỉ dẫn một mình bà đến cho Chúa Giê-xu xét xử, còn người đàn ông kia ở đâu? Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh nọ giải thích rằng có lẽ những người lãnh đạo tôn giáo này kỳ thị phái nữ nên chỉ buộc tội người đàn bà mà không buộc tội người đàn ông. Hoặc có thể là người đàn ông kia nhanh chân nên đã chạy thoát. Dù sao, chúng ta thấy sự không công bằng ở đây. Điều này cho thấy giới lãnh đạo tôn giáo thời đó không công bình nhưng thiên vị trong cách giải quyết nan đề. Và họ cũng có tâm địa xấu xa, đó là cố tình gài bẫy Chúa Giê-xu để buộc tội Ngài. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Chúng ta sẽ học tiếp về người phụ nữ này. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng tôi lại được gặp quý vị qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ gần đây đã giúp quý vị hiểu con của mình hơn, cũng như biết phải hướng dẫn từng đứa con đó như thế nào để các em lớn lên nên người trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm. Hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ đề tài ngôn ngữ yêu thương và kỷ luật con cái, về những điều cha mẹ cần làm để hướng dẫn cách xử sự của các em nhỏ. Tác giả Gary Chapman và Ross Campbell cho biết, có 5 cách chúng ta có thể áp dụng để hướng dẫn hành vi cử chỉ của con, gồm 2 cách tích cực, 2 cách tiêu cực và 1 cách trung dung. 2 cách tích cực mà chúng tôi đã trình bày là yêu cầu thay vì ra lệnh cho con, và thứ 2 là vỗ về, khuyên dỗ nhẹ nhàng để con vâng lời. Tác giả cho biết, khi đứa con 2 tuổi, không làm ngay điều cha mẹ bảo, đó chỉ là sự phát triển tự nhiên của đứa bé, chứ không phải là các em cứng đầu, bướng bỉnh. Vì thế, cha mẹ không nên sửa phạt. Một ví dụ khác như chúng ta gọi đứa con 3 tuổi đến gần. Lần đầu tiên, chúng ta yêu cầu con ơi, tới đây mẹ biểu. Nếu đứa bé không vâng lời, chúng ta sẽ đổi thành lời ra lệnh. Tới đây mẹ biểu, mau. Đứa bé cũng trả lời, dạ không. Đến đây người mẹ có thể nổi giận và muốn phạt con. Nhưng chúng ta nên cố gắng đừng sửa phạt con ngay. Trái lại, chúng ta nên đến gần bên con và rồi dẫn con đi lại chỗ chúng ta muốn con đến. Nếu đứa con vẫn không vâng lời, chúng ta biết ngay đó là cứng đầu, bướng bỉnh, và lúc đó chúng ta sẽ có biện pháp thích hợp. Nhưng thường thường, hầu hết những khi con không vâng lời như thế, thì đó chỉ là đặc điểm của đứa bé trong tuổi 2-3 tuổi, chứ không phải là con lì lợm hay chống nghịch cha mẹ. Nếu hiểu điều đó và không phạt con, chúng ta sẽ không làm tổn thương con. Hay nói tiếng không và không vâng lời cha mẹ là điều thường thấy ở những đứa bé 2 tuổi. Nhưng thật ra trong tuổi nào các em nhỏ cũng có những lúc xử sự như vậy. Tuy nhiên, khi chưa biết rõ đó là bướng bỉnh, cãi lại cha mẹ, hay đó chỉ là bản tính tự nhiên của con, thì chúng ta nên vỗ về, dỗ ngọt để con thay đổi cách xử sự. Áp dụng phương cách này sẽ có kết quả tốt, nhất là khi ở chỗ đông người mà con không nghe lời. Thay vì bực bội, đánh phạt hay la mắng, quát tháo om sòm, chúng ta nên làm ngơ và dẫn con đi chỗ khác. Phương cách thứ 4 để hướng dẫn cách xử sự của con là sửa phạt hay đánh đòn con. Đây là phương cách tiêu cực nhất và khó áp dụng nhất. Khó là vì trước hết, sự sửa phạt phải xứng với lỗi lầm con đã phạm. Các em nhỏ luôn để ý đến vấn đề công bình. Khi bị sửa phạt, các em biết ngay là cha mẹ quá dễ dãi hay là quá nghiêm khắc. Các em cũng thấy ngay nếu cha mẹ không đối xử công bình với các con, tức là đối xử với các con giống nhau. Điều khó thứ hai là hình phạt có thể không thích hợp với đứa trẻ. Ví dụ, chúng ta phạt con phải vào phòng ngồi yên một thời gian. Đó có thể là hình phạt đối với đứa này, nhưng lại là niềm vui đối với đứa khác. Điều khó thứ ba là cha mẹ thường phạt con tùy theo cảm xúc của mình, nên hình phạt không đồng nhất. Khi mọi việc tốt đẹp, cha mẹ thấy thoải mái, vui vẻ. Những lúc đó cha mẹ thường dễ dãi với con cái. Ngược lại, khi cha mẹ không vui, không khỏe, tâm trí đang căng thẳng, con sẽ dễ bị phạt và bị phạt nặng nữa. Dù khó cho chúng ta biết khi nào nên sửa phạt con và sửa phạt như thế nào, chúng ta vẫn phải chuẩn bị để dùng sự sửa phạt và dùng một cách chính đáng. Chúng ta có thể tính trước, nếu con phạm lỗi gì thì sẽ phạt như thế nào, để không vấp phải lỗi là dùng hình phạt quá đáng hay không thích hợp. Vợ chồng có thể ngồi lại bàn với nhau, hay bàn với những người bạn có con nhỏ giống như mình, để biết nên áp dụng cách sửa phạt nào đối với con cái. Nghĩ trước như thế, chúng ta sẽ cầm giữ được cơn giận khi con cái bướng bỉnh, làm những điều khiến chúng ta bực bội, tức giận. Khi con không vâng lời, làm điều cha mẹ dặn không được làm, chúng ta đã xét xem con có bị đau, bị đói, hay con cần điều gì nơi cha mẹ không? Nhưng rồi chúng ta vẫn cảm thấy cần đánh phạt con. Lúc đó, chúng ta nên nghĩ đến một điều nữa. Đó là con có đang thật sự cãi lại cha mẹ không? Con có chống lại thẩm quyền hay thách thức thẩm quyền của cha mẹ không? Dĩ nhiên là con cái không có phép hỗn hào hay bất tuân lời cha mẹ. Những hành vi đó phải được sửa dạy đúng mức. Nhưng không nhất thiết là cha mẹ phải trừng phạt hay đánh phạt con. Chúng ta cần tránh cái bẫy sửa phạt, tức là tránh đừng để vì sửa phạt không đúng mà gây tổn thương cho con. Nếu lời yêu cầu của cha mẹ sẽ giúp con thuận phục, thì rất tốt. Nếu sự vỗ về dỗ ngọt của cha mẹ hay lời ra lệnh cứng rắn sẽ khiến con vâng lời, đó cũng là điều tốt. Nhưng nếu thấy chỉ sự sửa phạt mới có thể hướng dẫn con, thay đổi con, chúng ta cần sửa phạt tế nhị, thận trọng. Nhất là sửa phạt vì phúc lợi của con. Đừng bao giờ xem sửa phạt là phương cách chính yếu để rèn luyện đứa con nhỏ hay đứa con trong tuổi thiếu niên. Vì như thế, chúng ta sẽ khơi dậy trong con lòng buồn giận hay oán giận không cần thiết. Chúng ta cũng có thể đẩy con vào chỗ đè nén giận dữ trong lòng, sinh ra có thái độ tức giận âm thầm, nuôi buồn giận trong lòng và sau đó biểu lộ ra bằng cách làm những điều khiến cha mẹ đau buồn và khổ tâm. Phương cách thứ năm để hướng dẫn hành vi của con cái là dùng những phương cách khác nhau tùy từng trường hợp. Đây là phương cách trung dung hay dung hòa để hướng dẫn phản ứng và hành động của con. Phương cách này không tiêu cực cũng không tích cực. Trong phương cách này chúng ta sử dụng cả bốn phương cách kia tùy từng nhu cầu và từng trường hợp. Ví dụ, khi con ngoan ngoãn, vâng lời, chúng ta thưởng cho con bánh kẹo hay trái cây. Nếu con không vâng lời, con bị cấm không được xem tivi vài ba ngày. Khi con bướng bỉnh, đáng bị phạt, chúng ta cho con vào phòng ngồi yên lặng một thời gian. Phương cách thứ năm này rất hữu hiệu khi con cái lầm lỗi mà không sửa đổi, không ân hận, nhưng cứ tiếp tục không vâng lời. Dù vậy, chúng ta cũng nên thỉnh thoảng mới dùng phương cách này để sửa dạy hành động của con. Nếu cha mẹ áp dụng phương cách này quá nhiều, con sẽ không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Lý do thứ nhất là vì phương cách này đặt nền tảng trên điều kiện, tức là trên những việc con làm. Đứa bé được thưởng vì đã làm điều cha mẹ mong muốn. Lý do thứ hai, phương cách này không đụng đến nhu cầu của con về mặt tình cảm hay cảm xúc, và không giúp con thấy được tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Khi cha mẹ chỉ dùng phương cách uyển chuyển này để hướng dẫn hay rèn luyện cách cư xử của con, các em sẽ lớn lên với một hệ thống giá trị sai lệch. Tức là các em làm việc gì cũng chỉ để được thưởng mà thôi. Từ đó, khi làm việc gì các em cũng sẽ đặt câu hỏi, điều này có lợi gì cho tôi? Một nan đề khác trong việc sử dụng phương cách thứ năm này là khi cha mẹ thay đổi cách dạy con tùy từng hoàn cảnh, chúng ta gián tiếp dạy con cũng áp dụng phương cách này với cha mẹ. Các em sẽ làm điều cha mẹ muốn để được điều mà các em muốn. Và dần dần, các em sẽ trở thành điều khiển cha mẹ. Vì những kết quả tiêu cực này, thật ra chúng ta không nên áp dụng phương cách này với con cái. Phương cách này chỉ giúp trong trường hợp các em bướng bỉnh cứ tái phạm những lỗi lầm cũ. Tuy nhiên, hướng dẫn con theo phương cách này, chúng ta cần có nhiều thì giờ, sức lực, phải kiên trì và phải trước sau như một, không thay đổi. Cuối cùng, chúng ta kỷ luật con với ngôn ngữ yêu thương chính của con. Biện pháp kỷ luật với con sẽ hiệu quả nhất khi chúng ta áp dụng kỷ luật với tình thương. Vì vậy, chúng ta cần bày tỏ tình thương với con rõ ràng trước và sau khi sửa phạt con. Chúng ta đã biết, bày tỏ tình thương với con hiệu quả nhất là khi ta sử dụng ngôn ngữ yêu thương chính của con. Vì thế, chúng ta hãy dùng ngôn ngữ đó ngay cả khi sửa phạt hay sửa dạy con. Ví dụ, có cậu bé kia khi chơi banh ở sau nhà, lỡ làm bể cửa sổ của nhà hàng xóm. Ba em đi làm về nghe chuyện đó thì biết là mình phải sửa phạt con. Ông biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là được ôm ấp, vỗ về. Ông bèn gọi con lại, ôm vào lòng một hồi lâu. Sau đó ông nói với con, con biết ba má đã dặn là con không được chơi banh ở sau nhà. Vì vậy bây giờ ba phải phạt con vì con đã không vâng lời dặn của ba má. Ba rất buồn vì phải phạt con, nhưng ba phải phạt để con nhớ mà không phạm lỗi nữa. Trong 2 tuần lễ sắp đến đây con không được đi chơi banh. Còn cái cửa sổ của nhà hàng xóm, ba sẽ tìm người đến sửa, nhưng tốn bao nhiêu con phải trả số tiền đó. Nói xong, ông bố ôm con một lần nữa và nói, ba thương con nhiều lắm. Lúc đó đứa con trả lời, con cũng thương bố. Thưa quý vị, nếu ngôn ngữ yêu thương chính của đứa con là lời khen và khích lệ, ông bố sẽ nói, ba biết con là đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Ba biết đi học về con cũng mệt nên muốn ra sân chơi để giải trí. Nhưng có lẽ con quên là không được chơi banh ở sau nhà vì nguy hiểm cho nhà hàng xóm. Mẹ có nói là chiều nay trái banh của con đã bay qua làm bể cửa sổ nhà hàng xóm. Vì vậy, ba phải phạt con không được đi chơi banh trong 2 tuần sắp tới. Và con phải trả tiền để sửa lại cái cửa sổ cho nhà hàng xóm. Con hiểu là ba không có giận con. Ba cũng biết là con không cố tình làm bể cửa sổ nhà người ta. Nhưng ba phải phạt con để con nhớ mà không bao giờ làm điều ba má đã dặn không được làm. Thưa quý thính giả, bài học về ngôn ngữ yêu thương của trẻ con đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.